18y.net giới thiệu câu chuyện chị dâu thích nuốt tinh. Bạn đang đọc phần 14 của truyện sex có thật, đụ vợ của anh họ cuối cùng cũng phải đi làm lại sau mấy tuần nghỉ bệnh. Cái chân mình vẫn chưa cưa bột nên đi lại cũng khó khăn, không đi xe máy được. Mỗi ngày đi làm toàn đi xe ôm hơi bất tiện, nhưng được cái lên công ty ai cũng hỏi thăm này nọ. Từ một thằng chẳng có số má gì trong công ty đã trở thành người nổi tiếng, ai cũng biết, ai cũng hỏi thăm, để ý. Còn chị thì lâu lâu cứ qua hỏi thăm, vì dù gì giờ cũng có lý do rồi, he. Đâu cần phải ngại mọi người như ngày xưa nữa, ngày nào chị cũng mang nào là sữa, nào là trái cây, qua chỗ mình nói là bồi bổ, he. Lâu lâu không có ai, chị còn nháy mắt đấy ẩn ý với mình. Làm mình cứ bồi hồi nhớ lại câu nói của chị hôm ở bệnh viện. Từ hôm đó đến hôm nay vẫn chưa có cơ hội được gần gũi chị. Ngày thứ 5 thần thánh lại đến. Mặc dù vẫn còn băng bột nhưng không thể nào chờ đợi thêm nữa. Ngày nào cũng chat Skype với chị, thèm quá nhưng cả chị và mình đều bận tối mắt tối mũi, chẳng bao giờ chat được với chị quá 20 phút. Toàn bị làm phiền bởi khách hàng, chuẩn bị mãi cho ngày thứ 5, ngày rảnh nhất. Mình đã hẹn chị từ hôm trước, mới 11 giờ trưa mà người cứ đi ra đi vào hồi hộp như lần đầu hẹn người yêu. Lần này hơi khó khăn, lại phải đi xe ôm, qua khách sạn quen, đặt phòng từ trước, lấy phòng quen thuộc ngồi hồi hộp đợi chị. Khác với mọi lần 12 giờ hơn chị mới tới, lần này vừa vào được một chút, 11:30 hơn đã thấy tiếng chị gõ cửa, vừa vào thấy chị tay xách nách mang, nào là bánh ngọt mình thích, Coca-Cola, bò húc, mà đặc biệt Omigot. Chị mặc một cái áo duy nhất, mình xin nhấn mạnh một cái áo duy nhất. Mắt mình trợn tròn vì ngạc nhiên nhìn chị, chưa kịp nói gì thì chị chỉ cười, đặt mấy đồ lỉnh kỉnh xuống, choàng ôm lấy mình hôn như chưa từng được hôn. Mình chỉ biết ôm chặt chị, hai người vẫn đứng ngay cửa còn khép chưa đóng hẳn, đứng hôn chị mà thằng bé cứng như đá. Chân thì vẫn cà nhắc đứng một hồi trụ không nổi mà vẫn không thể gỡ chị ra, phải hơn 10 phút sờ soạng nhau, hôn nhau và tự cởi đồ cho mình. Vì chân vẫn băng bột nên mình phải mặc cái quần khá rộng nên cũng dễ cởi, vừa cởi được cái quần ra chị không để lỡ một phút giây nào, kéo ngay cái quần bé của mình xuống. Ngậm ngay thằng bé của mình vào miệng, mình đi lui dần ngồi xuống giường, chị thì đi theo miệng, vẫn ngậm thằng bé mà mút chùn chụt. Sau đó quỳ xuống cạnh giường bút, mút thằng bé của mình liên tục như lâu lắm, rồi chưa được thưởng thức đồ ăn ngon, tay mình thì thò tay xuống cặp vú mềm trắng của chị mà bóp liên hồi, ôi! Căn phòng mới đây chỉ có mình, giờ thì có hai con người, quần áo còn chưa cởi hết, kèm với tiếng rên ư ử của mình, chị có vẻ chẳng quan tâm nhiều đến mình, mà chỉ quan tâm đến thằng bé. Hầu như không liếm ở bên ngoài, mà tập trung mút càng ngày càng nhanh, với một sự ấm nóng và ẩm ướt do nước miếng chị tiết ra, chỉ trụ được hơn 5 phút nữa, mình chân người lên, từng đợt tinh trùng bắn thẳng vào trong cổ họng chị. Chị như đã chuẩn bị sẵn tình huống này, chị dừng lại, hai tay nắm chặt hai chân của mình, mút nhẹ nhẹ thằng bé, đón nhận từng đợt tinh trùng dày đặc bắn vào trong miệng chị, có thể nghe tiếng nuốt từng ực của chị, bởi vì nếu không nuốt thì chắc chắn không thể nào chứa hết trong miệng chị được. Chờ tới những đợt co giật cuối cùng của mình kết thúc, chị mới mút sâu hơn, từ từ mút nhiều lần cho đến khi không còn một giọt tinh nào còn sót lại trên thân thằng bé mình nữa. Chị ngước lên nhìn mình, miệng còn ướt nhem nước miếng và tinh trùng nhìn mình, mắt long lanh và nói lại câu nói khiến mình dâng trào vì hạnh phúc. Chị yêu em, mình quá xúc động. Kéo chị lên hôn lên đôi môi mọng nước và ẩm ướt của chị, rồi nói, em yêu chị. Ôm nhau được một lúc, chị bỏ mình ra nói, em mệt rồi phải không, chị có mua bánh em thích, nè, Coca-Cola nữa nè. chị em mình cùng ăn nha. Nghe giọng yêu không thể tả, sao lại dịu dàng thế cơ chứ. Ngồi hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, chị nói em không biết mấy tuần nay chị mong gặp em thế nào đâu. Gặp để cảm ơn em bằng hành động vừa rồi nè. Hi hi, chị còn muốn cảm ơn em hàng trăm lần như vậy nữa kìa. Không ngờ em lại có thể vì chị mà chịu tai nạn như thế. Chị sợ nhưng cũng hạnh phúc lắm. Không ngờ cảm xúc của chị lại trở lại mạnh mẽ như thế với một người con trai. Mình không nói gì, chỉ vừa ăn vừa ôm chị vào lòng. Chị thì chỉ ăn mấy miếng cho có lệ, còn toàn là ngả vào lòng mình thủ thì lung tung thứ. Nhưng ăn một hồi mới nhớ tới cái áo chị mặc lúc nãy, chưa kịp ngạc nhiên thì chị đã đè mình ra bi dây. Giờ có dịp vừa ăn vừa quan sát mới thấy chưa hết ngạc nhiên về chị. Chị mặc chỉ một cái áo duy nhất thôi, mà cái áo này chẳng hơn gì một cái áo khoác mỏng và hở lung tung. Nó chỉ dài đủ để che đi chùm lông đen của chị. Phía trước thì che được bộ ngực bự của chị, nhưng vẫn đủ mờ để thấy bộ ngực ẩn hiện dưới làn áo mỏng tang. Ôi còn phía sau lưng, phải nói là chỉ có sợi dây. Nếu ai nhìn từ phía sau lưng chị thì thấy nguyên cả mang lưng trần, chỉ che bởi một sợi dây mỏng duy nhất có tác dụng giữ cái áo không bị tuột. Còn lại hoàn toàn trống trải. Nếu nhìn từ phía sau có thể quan sát toàn bộ bộ lưng trần và cặp mông trắng của chị. Vậy là mục đích hoàn toàn rõ ràng là để kích thích mình rồi. Chứ sao mà mặc bộ này ra đường? Mình giả vờ hỏi, sao chị mặc cái áo kỳ vậy? Lúc nãy ở công ty em đâu thấy chị mặc đâu, mà sao mặc cái này ra đường được vậy chị? Chắc gây tai nạn chết thôi. Chị mỉm cười, chị muốn gây bất ngờ cho em thôi. Chị chuẩn bị cái áo này ở nhà, tới khách sạn chị mới vào toilet của KS để thay mà, hi hi, rồi mới vào phòng. Nhưng xui cái là lúc nãy thay xong vừa ra thì thấy chị lao công, cứ nhìn chằm chằm vào chị. Chị cũng quê quá mà lơ luôn đi. Em thấy sao, mình vừa ăn mà vừa nhìn chị, sao nữa chị? Chị nhìn thằng nhỏ của em đi, lúc nãy nó mềm như bún, giờ nó lại cứng ngắc rồi nè. Tại chị đó mà chị đứng lên cho em chiêm ngưỡng cái áo đặc biệt này với. Chị chẳng ngại ngần gì, như một cô bé tuổi teen, đứng lên xoay mấy vòng cho mình xem. Ôi thôi, ngồi ở dưới giường nhìn chị xoay mà không thể kềm chế được. Vì xoay ả đằng trước thì nhìn thấy cặp vú tưng tưng và chùm lông đen ẩn hiện, xoay ra đằng sau thì thấy cặp mông tròn lồ lộ cả ra. Chẳng thể đợi thêm một phút giây nào, nhào ra ôm lấy chị. Cả hai nằm lăn ra giường, hôn nhau như điên dại. Chị lại tiếp tục thể hiện kỹ năng bi dây hoang dại của mình. Do đã ra một lần nên lần này mình chấp hết, chị làm cỡ nào thì làm mình vẫn không thể nào ra nổi. Tay mình thì nhanh chóng thò xuống bên dưới của chị. Nước đã rỉ ra quá trời, từ nãy giờ làm ướt nhem bàn tay của mình. Mình nằm ra giường, mắt mở to, tận hưởng cảm giác ấm nóng và quan sát cặp môi dễ thương của chị cứ đi ra đi vào thằng bé của mình. Mình nói với chị, em đang bị chấn thương, cho chị hiếp em đó. Chị chỉ chờ có thế, ngưng ngay bi dây, ngồi ngay lên trên mình, đưa thằng bé vào trong chị một cách dễ dàng và bắt đầu nhún. Mình mỉm cười, hai tay bóp vú chị, lâu lâu thì thả ra, nhìn chị thì nhắm tịt mắt, nhún liên tục, lúc thì nhìn mình, lúc thì xoay cả người lại nhìn vào tường. Chĩa cặp mông tròn về phía mình như mời gọi hai tay mình bóp chúng, rồi lại lặp lại xoay người về phía mình. Lúc này mắt chị mở ra, nhìn mình đắm đuối, vừa cười mỉm, vừa nhún liên tục. Nhưng vẫn không thể khuất phục được mình, chị lại đổi chiến thuật, vừa nhún vừa cúi người xuống liếm hai đầu vú của mình, tăng tốc độ dập, rồi ghé tay nói nhỏ với mình, em bắn vào miệng chị nữa nhé. Chị thích mùi tinh trùng rồi đó. Đến lúc này thì sự dâm của chị đã đánh gục mình hoàn toàn. Chị đang dập liên tục, mình chịu hết nổi la lên, căng người, chị như biết ý. vội rút ngay cô bé của chị ra khỏi thằng bé của mình, thay vào đó là cái miệng ấm nóng của chị. Tay chị cầm miệng chị ngập sục liên tục, chỉ được thêm 1,2 nhịp nữa. Bao nhiêu tinh trùng còn sót lại của lần trước lại tiếp tục bắn hết vào bên trong miệng chị, từng đợt, và lần này, do đang nằm nên quan sát được nét mặt chị mỗi đợt tinh mình bắn vào. Ôi một nét mặt thật dâm đãng và buông thả, mỗi đợt bắn chị đều nuốt sạch, cho đến đợt cuối cùng, chị còn mút ba liếm thằng bé của mình như còn thèm lắm. Khi đợt bắn cuối cùng kết thúc, chị ngước nhìn mình và nói, tinh trùng của em ngon lắm, giờ chị mới biết thưởng thức tinh trùng là thế nào, lần sau cho chị nữa nhé. Nghe chị nói mà thằng bé của mình giật lên thêm một cái, một giọt tinh còn sót trào ra trên đầu khất. Chị như hiểu ý, vội le lưỡi liếm nó vào miệng như thèm thuồng lắm, rồi chồm lên ôm lấy mình, gác lên tay mình. Cả hai tâm sự thêm một chút nữa rồi chìm vào giấc ngủ.